Hello mọi người, mình là Khánh. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast của Viết Chữa Lành. Chủ đề của tập ngày hôm nay, mình muốn nói về hai trạng thái là thỏa mãn và thoải mái. Lần đầu tiên mà mình nghe đến hai cái khái niệm này là trong một nội dung của anh Kiên Trần, tác giả của cuốn sách Đừng Chạy Theo Số Đông. Lúc ban đầu thì nghe qua mình cũng chưa hiểu lắm về sự khác nhau của nó đâu. Nhưng mà khi đã trải nghiệm rồi và biết được cái sự khác nhau của nó cũng như là những cái bài học mình nhận được thì mình rất muốn chia sẻ lại cho mọi người. Đây là hai cái trạng thái mọi người cũng thấy là nghe nó cũng hơi na ná nhau và có chiều hướng tích cực đúng không? Nhưng mà khi xét kỹ hơn ấy thì chúng ta sẽ thấy là đây là hai cái khái niệm khác nhau một trời một vực luôn. Đầu tiên nhá, mình muốn kể cho mọi người nghe một cái ngày hôm nay của mình. Hôm nay thì mình có một cái ngày khá dài. Sáng thì mình đi học này. Mình đi học từ 6:45 cho đến 12:15. Sau đấy nghỉ ăn trưa tầm 1 tiếng thì mình vào làm. Mình có đi làm part time ở một chỗ sau những cái buổi sáng mà mình đã đi học. Sau đấy thì tối mình đi tập và về nhà. Bây giờ mình thu podcast. Thì vào cái lúc mà đi làm buổi chiều ấy, sau khi đã học cả một cái buổi sáng mệt mỏi như thế thì mình rất là buồn ngủ, tại vì trời còn nắng nóng nữa và mình lười nữa. Công việc hôm đấy của mình thì mình cần phải quay 6 cái video, nhưng mà thực ra thì deadline nó cũng không gấp. Nếu mà mình lười quá thì mình có thể để sang tuần sau, một cái tuần mình đi làm rồi mình quay bù cũng được. Còn hôm nay thì mình có thể làm những cái việc mà mình thích, hoặc là chưa cần phải quay luôn, làm những cái việc gì kiểu viết kịch bản hoặc là gì đấy nhẹ nhàng hơn. Đó, mình khá là muốn gác lại công việc của mình, kiểu như là việc hôm nay thì lại muốn để lại ấy. Nhưng mà tự nhiên lúc đấy, bằng một cách nào đấy, mình lại uống nước này, xong rồi mình tỉnh táo hơn và mình quyết định đi quay 6 cái video đấy. Lúc mà làm xong thì mình thấy rất là nhẹ nhõm, vì mình biết là mình sẽ được nghỉ ngơi cuối tuần thoải mái và tuần sau thì cũng không bị dồn việc. Sau đấy, mình tiếp tục là đi xe máy về nhà. Bây giờ kế hoạch của mình sẽ là đi tập đúng không? Mình sẽ tập 30 phút mỗi ngày. Nhưng mà cái lúc đấy mọi người thì trời nó lại vẫn nắng nóng tiếp và mình lại bị kiểu mất hứng ấy. Mình lại kiểu ôi ước gì bây giờ mình được về nhà này, xong rồi bật điều hòa lên xem phim, xong rồi ăn đồ ăn vặt hoặc là ăn kem thì sẽ kiểu rất vui ấy, chứ không phải là mình phải đến phòng tập, sau đấy là tập rất là nặng 30 phút. Cũng không đến mức nặng đâu, nhưng mà sẽ là kiểu khiến cho cơ thể mình mệt mỏi và mình hơi bị đau một chút nữa. Nhưng mà bằng một cách nào đấy mình lại có thể vực được bản thân dậy. Mình nhớ về cái lúc mà khi tập xong thì mình sẽ thấy thoải mái lắm, nên là mình quyết định đi tập. Và đúng là đấy là 30 phút tuyệt vời nhất trong ngày của mình từ buổi sáng đến lúc đấy. Kiểu như là lúc mà tập ấy thì nó hơi đau, nhưng mà sau khi tập xong thì mình như kiểu được sống lại ấy mọi người. Mình thấy rất là sảng khoái. Lúc mà trước khi đến phòng tập ấy thì tâm trạng mình kiểu hơi trùng xuống, kiểu như là cũng trải qua một ngày dài rồi mà. Nhưng mà lúc tập xong thì như kiểu vừa mới thức dậy luôn, rất là năng lượng và rất là khỏe khoắn. Đó, sau đấy thì cứ như kiểu được nạp doping vào người ấy. Mình về này, xong rồi mình cảm giác là mình rất là năng động, mình còn nấu cơm, xong rồi nói chuyện với mẹ và ăn uống rất là healthy. Không có ăn đồ ăn vặt như lúc ban đầu mà mình định là xem phim và kiểu nằm ăn bim bim ấy. Hết buổi tối rồi, ăn tối và rửa bát thì mình lại vẫn còn năng lượng để chạy tiếp podcast nữa cơ. Khi mà mình đã làm xong việc rồi và một ngày mình hoàn thành được những cái việc mình đặt ra thì mình thấy rất là thỏa mãn và mình tự hào về bản thân. Đó chính là kết quả khi mà mình đã vượt qua những cái trạng thái thoải mái nhất thời lúc đó. Những cái trạng thái thoải mái đấy luôn dụ dỗ mình, nhưng mà khi mà mình đã vượt qua được rồi thì mình thấy thỏa mãn vô cùng. Thế nên là trong tập hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về sự khác biệt của hai trạng thái này và tại sao đạt được cái trạng thái thỏa mãn lại tốt hơn nhiều so với trạng thái thoải mái nhá. Trước đây ấy, thì mình luôn nghĩ là nếu mà trong một cái giai đoạn cuộc sống mình đã cố gắng rất nhiều rồi, mình đã đặt ra những cái mục tiêu như kiểu là cố gắng học chăm chỉ để đạt điểm cao này, hoặc là đi làm để tiết kiệm tiền này, hoặc là tập thể dục này, đó, mình đã cố gắng rất nhiều. Và khi mà mình cảm thấy mình bắt đầu mệt mỏi, chán chường, mất năng lượng thì chắc chắn lúc đấy là mình phải nghỉ ngơi, mình phải dành thời gian cho bản thân thật nhiều và làm mọi điều mình thích, kể cả nó sẽ là kiểu nuông chiều bản thân ấy. Ngay lập tức là những cái đầu việc đầu tiên trong cái danh sách khiến mình hạnh phúc ấy. Nó sẽ bao gồm là ngủ nướng thoải mái mà không cần báo thức. Nếu mà hôm nào đi học thì thôi nghỉ học luôn. Hoặc là bất cứ khi nào mình thèm ăn, kể cả mình không đói, mình cũng sẽ ăn những cái món mình thèm nhất, như kiểu là mì trộn Indomie với cả xúc xích, với cả phô mai, với cả trứng ốp này. Xong rồi là gọi trà sữa, bánh ngọt, gà rán, tteokbokki, đi ăn dokki với các bạn. Nói chung là cái gì càng ngon, càng béo, càng ngậy thì càng tốt. Mình ăn cái đấy xong mình sẽ thấy rất là vui. Đó, hoặc là mình cứ lên kế hoạch một cái ngày dài mình nằm ở trong phòng của mình, bật điều hòa, kéo rèm cho thật tối, xong rồi xem phim, ăn bim bim cả ngày luôn. Những cái deadline hay là công việc còn dang dở, hoặc là lịch đi tập thể dục hàng ngày của mình đi, thôi cứ tạm gác lại. Bây giờ mình đang buồn như này, mình đang mệt mỏi như này, thì yêu bản thân là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác có hay không thì cũng không quan trọng. Đúng chuẩn là cuộc sống tuyệt vời luôn. Nếu mà mọi người thấy là mọi người đã từng rơi vào cái hoàn cảnh đấy, thì đây chính là cái lúc mà cậu đang ở trong cái trạng thái thoải mái. Trạng thái này là cái trạng thái khi mà mọi thứ rất là dễ dàng. Chúng ta không cần phải cố gắng, không cần phải cố gắng chơi chật để đạt được cái này cái kia. Mấy lúc như này thì vui lắm, kiểu bọn mình cứ nạp dopamine liên tục ấy. Nhưng mà nếu đã từng trải qua ấy, và để ý kỹ tâm trạng của bản thân, thì cậu có thể có gì sai sai không? Nếu mà cậu để ý chắc chắn sẽ nhận ra nhá. Nếu mà cậu phụ thuộc vào cái trạng thái thoải mái này quá lâu thì sau này sẽ rất là hối hận. Đầu tiên là đây là những cái dopamine nó khá là ngắn hạn ấy, nó đến rất nhanh nên là nó đi cũng rất nhanh. Với những cái thứ không bền kiểu này thì lúc mà nó hết rồi thì trong bọn mình lại trở về cái sự chán chường và trống rỗng cực kỳ, không còn gì cả. Cuộc sống thực tại, những cái vấn đề mà mình chưa xử lý xong thì nó lại đập vào mặt và mình không biết né tránh đi đâu nữa. Quan trọng hơn ấy là những cái thói quen này, những cái thói quen khiến cho bọn mình ở trong cái trạng thái thoải mái, nó lại vô tình đều là những cái thói quen xấu và hơi tiêu cực. Ví dụ nhá, nếu mà cậu tưởng tượng cậu cứ ăn tất cả những cái món mà cậu đang thèm mặc dù không đói, thì chắc chắn khi mà cậu đã hết cái cảm giác thèm rồi thì trong người cậu sẽ thấy cực kỳ bứ và khó chịu luôn. Tại vì kiểu mình đã ăn toàn những cái đồ mà kiểu chiên rán này nọ dầu mỡ ấy, cái đấy nó vào cơ thể của mình ấy, khiến cho mình bị đau đầu này, bị khó chịu này, cảm thấy rất nặng nề. Và lúc đấy mình càng không có năng lượng để làm bất cứ việc gì khác. Tiếp theo, nếu mà kiểu cứ lướt TikTok cả ngày này hay là xem phim cả ngày này, thì lúc đầu có thể mình thấy vui, nhưng mà lướt quá nhiều thì bọn mình cũng sẽ lại bị nặng đầu và cảm thấy những cái suy nghĩ tiêu cực dần dần gọi nhau đến ấy. Tiếp đến là những cái thói quen này ấy, có thể nó không mang lại hậu quả trong cái ngày 1, ngày 2 đâu, nhưng mà nó sẽ là một cái quá trình chúng mình tích lũy những cái thói quen xấu, và đến một thời gian sau thì mới giật mình nhận ra, lúc đấy hối hận muốn thay đổi thì cũng không thể thay đổi ngay lập tức, tại vì đó là một quá trình tích lũy dài rồi mà. Ví dụ nhá, một câu chuyện của bản thân mình đi, mình đã từng rất là gầy và kiểu cơ thể săn chắc, năng động, vui vẻ hồi cấp 2. Lúc mà lên cấp 3 ấy, môi trường đấy nó không năng động như cái môi trường cũ của mình. Mình đơn giản là chỉ đến lớp này, ngồi học này, ngồi 4 tiếng, sau đó mình về nhà thôi. Thế nên là mình cũng không có thói quen vận động nữa luôn. Cái thời cấp 3 cũng là thời kỳ mà mình khá là stress. Mình ít vận động, mình phụ thuộc vào những cái đồ ăn không lành mạnh để cảm thấy vui hơn. Có ngày nhá, mình về nhà, xong rồi mình ăn hết một cái gói bỏng ngô mật ong gì đó kiểu 2000 calo trong một buổi chiều chỉ để xem phim với mọi người. Cơ thể của mình ban đầu nó không có dấu hiệu gì, nhưng mà khi mà mình học đến cuối lớp 11, đầu lớp 12 thì trải qua 2 năm với những cái thói quen xấu đấy thì mình mới giật mình nhận ra cái cơ thể của mình nó đã thay đổi như thế nào. Tích nhiều mỡ hơn và nó không còn dẻo dai khỏe khoắn như hồi trước nữa. Lúc đấy thì mình lại càng stress hơn khi mà thấy bản thân kiểu xuống cấp như vậy. Nói chung là tăng cân thì nó rất là dễ, chứ giảm cân và trở lại một cái lối sống lành mạnh thì đòi hỏi rất nhiều kỷ luật và kiên trì cao. Hoặc là nhá, không cần phải đợi đến 1-2 năm như mình đâu. Ví dụ như kiểu hôm nay đi, cậu quyết định lựa chọn ưu tiên niềm vui của bản thân hơn những cái deadline, những cái công việc mà cậu thật sự phải hoàn thành, như kiểu bài tập nhóm ở trên lớp này, hoặc là một công việc gì đấy mà công ty đã giao rồi, ở cái nơi mà mình làm đã giao việc cho mình rồi, nhưng mà mình lại quyết định là hôm nay mình muốn thoải mái nên là mình không làm nó. Sau đó đến hôm sau thì bị trễ deadline, thì lúc đấy lại kiểu hốt hoảng, làm bù, xong rồi là panic này, có thể làm ảnh hưởng đến người khác nữa. Hay là đến lúc kỳ thi đi, mình cứ kiểu như là chỉnh mảng trong cả năm không học, rồi đến hôm thi thì mình lại bù đầu lên nhưng mà cũng không ôn kịp, rồi điểm thấp, lúc đấy thì lại lo lắng rất nhiều. Thế thì khi ở trong những cái trạng thái khó chịu như vậy, cậu có cảm thấy những cái giây phút trước đây ưu tiên niềm vui của bản thân có xứng đáng nữa không? Hay là một cái khía cạnh nữa là về việc ăn uống đi. Cái việc mà ăn uống không lành mạnh thì nó đúng là mang lại cho mình cũng khá là nhiều niềm vui đấy. Thậm chí mọi người còn nói là những cái bữa ăn đấy ấy, thì đấy là thời gian mà mình dành cho những cái mối quan hệ của mình xây dựng những cái mối quan hệ. Mà cậu có biết một điều ấy, là những cái đồ ăn mà không rõ nguồn gốc sản xuất như thế kia, không rõ xuất xứ và cách chế biến như thế kia, đấy chính là những cái nguyên nhân mà dẫn đến bệnh tật không? Kiểu phần lớn những cái bệnh tật trong người của chúng mình sau này, đặc biệt là ung thư ấy, thì nó đều đến từ cái thói quen ăn uống và sinh hoạt. Bọn mình đã tiêu thụ những cái thực phẩm bẩn và để chúng tích tụ trong người mình rất là lâu. Thế nên là có muốn nhận lời đi ăn với mọi người thì cũng hãy hạn chế thôi. Đừng kiểu cuộc hẹn nào cũng đi rồi không biết là mình đã tiêu thụ những cái thực phẩm có tốt hay không. Trong cái phần này thì bọn mình đang nói về nếu mà ở trong cái trạng thái thoải mái này quá lâu thì sẽ khiến cậu rất là hối hận về sau này, đúng không? Và ở trong những cái khía cạnh khác cũng thế, ví dụ như là mối quan hệ này, sự nghiệp hay là đam mê. Cậu ở lại và lấn sâu trong các mối quan hệ độc hại, kiểu rất là thoải mái, đúng không? Tại vì có nhiều người nhá, mình biết là người ta còn bị nghiện cái cảm giác đấy luôn ấy. Nghiện cái cảm giác mà cứ phải đoán ý nhau này, xong rồi làm cho nhau đau khổ này. Tại vì đã quen đau khổ rồi nên là cậu sẽ kiểu hạnh phúc trong cái sự đau khổ của mình ấy. Đó, nhưng mà rất là tổn hại đến năng lượng, tâm lý và mất thời gian nữa. Hoặc là về sự nghiệp đi, nếu mà cậu thích cái sự thoải mái, cậu thích sự ổn định, ở mãi trong một cái vùng an toàn thì rất là ok. Nhưng mà cậu sẽ bỏ lỡ cái cơ hội được sống một cái cuộc đời mà phù hợp nhất với bản thân cậu, để cậu có thể tỏa sáng và xây dựng nên một cái cuộc đời đáng sống ý nghĩa nhất. Cậu cũng không biết là giới hạn của bản thân mình nằm ở đâu và mình có những cái tiềm năng đặc biệt như thế nào. Vừa nãy thì mình đã nói cho mọi người những cái ví dụ và những cái biểu hiện của cái trạng thái đầu tiên là trạng thái thoải mái, đúng không? Đây thì là một cái trạng thái rất là thoải mái, rất là vui vẻ ở hiện tại, nhưng mà nó sẽ kèm theo vô số những cái hậu quả đằng sau mà ở trong tương lai cậu sẽ phải trả giá. Thế thì còn trạng thái thứ hai sao? Là trạng thái thỏa mãn. Ngược lại tất cả những điều trên, đó chính là khi mà cậu quyết định vượt qua cái cám dỗ của trạng thái thoải mái. Và cái mặt tích cực của trạng thái thỏa mãn ấy thì nó sẽ đến sau khi cậu phải cảm nhận một số cái sự khó khăn. Ví dụ như khi cậu quyết định đi tập thể dục ấy, hoặc là đi tập gym, thì ban đầu cậu sẽ thấy rất là mệt, tim đập nhanh, hơi thở dốc và những cái cơ của mình nó bắt đầu kiểu nhức và mỏi ấy. Hoặc là khi mà cậu đang rất là mệt rồi nhưng mà cậu cần phải hoàn thành một cái công việc nào đấy thì ban đầu sẽ không có động lực gì và nhức đầu, đúng không? Mình đang không có cảm hứng mà mình cứ phải nghĩ ra một ý tưởng thì chắc chắn mình phải vận dụng hết công lực này, xong rồi đẩy mình vào một cái trạng thái dòng chảy, một cái trạng thái flow, như kiểu là mình nghe nhạc không lời, hoặc là mình viết lách, hoặc là mình phải rất vực bản thân dậy để tập trung thì mình mới có thể hoàn thành được. Hoặc là nó có thể là sự khó khăn khi mà cậu phải từ bỏ những cái món đồ ăn vặt yêu thích, những cái đồ ăn dầu mỡ, trà sữa, những cái thứ rất ngon, để tập trung ăn healthy hơn, ăn lành mạnh hơn, bảo vệ sức khỏe. Đó cũng có thể là lúc mà cậu phải bắt đầu nói không, bắt đầu từ chối những cái mối quan hệ độc hại trong cuộc sống của mình, xây dựng ranh giới lành mạnh với mọi người. Vừa rồi thì mình đã liệt kê ra một số những cái sự khó khăn cậu sẽ phải đối diện lúc ban đầu khi mà ở trong cái trạng thái thỏa mãn, đúng không? Nhưng mà khi mà cậu đã mạnh mẽ và quyết tâm vượt qua những cái khó khăn đấy rồi để thực hiện những cái việc mà cậu biết là cậu nên làm ấy, thế thì sau đó khi mà đã hoàn thành công việc và thực hiện được những cái thói quen, xây dựng những cái thói quen tốt rồi, thì trạng thái thỏa mãn và tự hào về bản thân trong cậu sẽ ngập tràn. Kể là cơ thể được vận động lúc mà đi tập này sẽ tiết ra hormone endorphin rất là sảng khoái, cộng với ăn uống lành mạnh thì cậu sẽ khỏe hơn, tinh thần của cậu tốt hơn, cậu không còn nghĩ nhiều, không còn overthinking và suy nghĩ tiêu cực nữa. Cơ thể và tâm trí có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ. Việc mà cậu đối xử với cơ thể thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe tinh thần. Thế nên là đó, hãy thực hiện những cái thói quen tốt để cơ thể săn chắc này, tăng năng suất làm việc và cậu cũng sẽ tự tin, yêu đời hơn rất nhiều. Tiếp theo là cái việc mà cố gắng làm xong công việc đúng deadline sẽ giúp cậu tránh được cái tình trạng bị dồn việc và cậu cũng sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn, luôn ở trong cái trạng thái chủ động. Có thể là ban đầu mình hãy bắt đầu từ những cái việc nhỏ thôi, nhưng mà cứ cặm cụi, biết rằng mình làm việc này vì mục đích gì thì sớm hay muộn, 100% luôn, cậu cũng sẽ nhận được một cái thành quả xứng đáng. Và mọi cái điều tốt thì đều cần có thời gian. Còn cái mà trạng thái thoải mái ấy, nó chỉ là một cái cách mà tâm trí đánh lừa cậu thôi. Tại vì bọn mình đã quen cái kiểu mà có những cái thói quen xấu ấy, thì tâm trí sẽ luôn muốn trở về cái vùng an toàn của nó, sẽ nói với mình là thôi cái việc này mai làm được, ăn uống linh tinh tốt hôm nay thôi rồi mai giảm cân. Ôi có sao đâu, cái người này vẫn làm mình vui mà, thỉnh thoảng làm mình đỏ mắt tí cũng chẳng ảnh hưởng gì, kiểu như thế. Nhưng mà sau khi nhiều lần mình đã kiểu nhận thức được là mình đang ở trong trạng thái thoải mái hay là đang ở trong trạng thái thỏa mãn, thì những cái lần tối khi mà mình biết là cái trạng thái thoải mái ấy, nó đang cám dỗ mình, thì mình thử kiểu quyết tâm vượt lên trên nó. Và mình nhận ra ấy, bọn mình chỉ hơi khó một chút lúc mà từ chối cám dỗ đấy thôi. Còn khi mình đã bắt tay làm việc rồi thì lúc đấy mình sẽ không còn cảm thấy khó khăn nữa, và mọi thứ cứ tự động diễn ra thôi. Mình sẽ rơi vào cái trạng thái flow rồi ấy. Xong rồi mình cứ làm việc này rồi nối tiếp đến một cái việc tốt khác, rất là dễ, chứ nó không khó như cái lúc ban đầu. Quan trọng là mình phải quyết tâm cái lúc mà tâm trí của mình đang muốn mình nghỉ ngơi thôi, hoặc là đang muốn mình quay về những cái thói quen xấu ấy. Chỉ cần mình quyết tâm và vực dậy thôi là mình sẽ có thể khác hơn rồi. Từng cái khác hơn đấy chỉ cần tốt hơn cậu của ngày hôm qua 1% thôi, dần dần thì cậu sẽ nhận ra là cậu đã đi được một cái quãng đường xa như thế nào ấy. Khi mà đã hình thành nên những cái thói quen tốt trong cuộc sống rồi, cậu sẽ cảm thấy quen hơn này, và chúng tự động trở thành con người của cậu. Lúc này thì không cần cố gắng quá nhiều như ban đầu nữa, thành thói quen rồi, nên nếu mà không thực hiện ấy thì người khó chịu sẽ là mình. Ví dụ như kiểu mấy hôm nhá mà mình kiểu có việc gì đột xuất xong rồi mình không đi tập ấy, là chắc chắn tối hôm đấy mình cứ cảm thấy ngứa ngáy cơ thể, tại vì không được vận động thường xuyên như hàng ngày ấy. Và bình thường thì mình có nhiều năng lượng như thế, mình suy nghĩ tích cực như thế, mà một hôm không đi tập thì mình cũng thấy kiểu mình down mood nhiều hơn. Quan trọng là phần thưởng của cái trạng thái thỏa mãn. Khi mà cậu đã làm xong những cái việc mà cậu biết cậu nên làm thì bọn mình sẽ tự hào về bản thân cực kỳ. Những cái đầu việc cần làm thì đều đã hoàn thành rồi, không có những cái trạng thái lo lắng, bất an khi mà trì hoãn chúng nữa. Từng cái trạng thái thỏa mãn nhỏ nhỏ như vậy sẽ khiến cậu thấy rất là hạnh phúc và thấy cuộc đời này thật là đáng sống. Hóa ra là mình đã cố gắng nhiều như vậy, đã đi một cái hành trình dài như thế, khả năng của mình thì cũng đỉnh đấy, mình cũng tự hào về bản thân đấy. Thế thì qua cái tập podcast này, mình muốn mọi người là từ nay khi đứng trước một trong hai quyết định là bây giờ sẽ hành động hay là bây giờ sẽ nghỉ ngơi, sẽ nuông chiều bản thân hay là sẽ làm những cái việc mà mình cần làm, thì cậu hãy đổi câu hỏi là bây giờ mình muốn đạt được trạng thái thoải mái hay là trạng thái thỏa mãn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast này. Hãy chia sẻ quan điểm của cậu về chủ đề này dưới comment cho mình biết nhé. Và like, subscribe cho Viết Chữ Lành. Hẹn gặp lại cậu ở những tập podcast tiếp theo.